Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về rằm tháng 7 với lễ Vu Lan và xá tội vong nhân qua bài viết của tác giả Trần Bảo Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Minh Hằng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Gió đổi chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 âm lịch hàng năm là thời điểm diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu. Mỗi mùa Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đồng thời cũng nhằm truyền đi thông điệp nhân văn của cuộc sống, mở lòng với đồng loại để thương yêu nhau nhiều hơn. Tác giả Trần Bảo Hưng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Rằm tháng 7 với lễ Vu Lan và xá tội vong nhân. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần mở đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ở Việt Nam, rằm tháng 7 âm lịch với người miền Bắc chủ yếu được coi là ngày xá tội vong nhân. Còn với đồng bào miền Nam lại có ý nghĩa chính là Vu Lan báo hiếu. Cùng một ngày, nhưng hai lễ mang hai ý nghĩa khác nhau và đều rất nhân bản, bổ sung cho nhau trở thành một sinh hoạt văn hóa tâm linh ngày càng phổ biến. Từ truyền thuyết Bồ Tát Mục Kiều Liên, Đại Hiếu đã cứu mẹ của mình là Thanh Đề ra khỏi kiếp ngạ quỷ khi bà đang bị giam ở tầng ngục sâu nhất dành cho những người khi còn sống phạm những tội ác ghê gớm nhất. Vu Lan đã trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung. Không chỉ nhớ ơn cha mẹ của kiếp này mà còn của kiếp trước. Ngày nay, mùa Vu Lan về, người ta còn có quy ước ai còn mẹ sẽ được cài bông hoa màu hồng lên áo. Ai mẹ đã mất thì cài hoa trắng. Bông hồng cài áo thực ra là tên một đoạn văn viết về mẹ của thiền sư Thích Nhất Hạnh vào tháng 8 năm 1962 và cũng là tên một bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác trong thập niên 1960, lấy ý từ bài viết trên. Lễ hội bông hồng cài áo được thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức lần đầu tiên cho tăng ni và Phật tử chùa Pháp Hội Sài Gòn, sau này được nhân rộng như hiện nay và trở thành một tục lệ tốt đẹp. Ở miền Bắc, trước đây cúng rằm tháng 7, mỗi gia đình đều cúng hai mâm, cúng tổ tiên tại bàn thờ tổ tiên và cúng chúng sinh tại sân nhà hoặc vỉa hè. Lễ cúng tổ tiên là cỗ mặn, tiền vàng và những vật dụng dành cho người cõi âm làm bằng giấy. Mâm cúng chúng sinh lễ vật gồm quần áo chúng sinh với các màu xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng, bằng giấy, các loại ngô, khoai lang luộc, cháo hoa, bỏng ngô, chè lam, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh quế, nước lã, tiền vàng. Cúng xong, người ta thường gọi trẻ con ở xung quanh đến cho chúng tranh cướp các lễ vật và quan niệm chúng tượng trưng như những cô hồn. Rằm tháng 7 là Tết Trung Nguyên, còn được gọi là lễ xá tội vong nhân. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, các quan hệ truyền thuyết của Phật giáo và đạo giáo thường pha trộn ảnh hưởng lẫn nhau. Theo đạo giáo, hàng năm cửa địa ngục được mở từ ngày 2 đến 7 và đóng lại vào ngày rằm tháng 7. Ngày này ma quỷ lại phải trở về địa ngục. Trong những ngày ma quỷ được thả khỏi địa ngục, người ta phải tổ chức cúng để ma quỷ không quấy phá. Ở Việt Nam, nhiều gia đình coi việc cúng các cô hồn đói khát, không nơi nương tựa, không chỉ để chúng khỏi quấy phá, mà còn là một việc làm phúc, giúp cho các cô hồn ít ra cũng có được một ngày không bị đói khát, đỡ tủi phận. Đây là một việc làm mang tính nhân văn rất cao trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Người ta cho rằng các linh hồn di cho đã gây ra những tội ác thì trong quá trình chịu hình phạt quả báo cũng có, dù cần có, một ngày được xá tội. Như trên chúng tôi đã nói, ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, tổ chức lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 là để tỏ lòng hiếu với cha mẹ, ông bà và cũng là để giúp đỡ những linh hồn đói khát, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng. Trước đây, nhất là ở miền Bắc, cúng rằm tháng 7 chủ yếu là cúng cô hồn. Rất nhiều người ở lứa tuổi 60, 70 chỉ nhớ đến những mâm cúng chúng sinh dành cho các cô hồn mà họ đã từng được chứng kiến, từng được mời tranh cướp. Chúng tôi nghĩ đây là một điều rất đặc biệt và có ý nghĩa hết sức tốt đẹp. Có lẽ người xưa quan niệm kính hiếu với bố mẹ, ông bà, tổ tiên là việc cần làm, bắt buộc phải làm trong cả cuộc đời của mỗi người. Cho nên họ muốn dành gần như trọn cả rằm tháng 7 cho linh hồn những người thiệt thòi, cô đơn, oan khuất. Đây không chỉ là cái nhìn xót thương, nhân đạo với các cô hồn mà còn là quan niệm chúng sinh cần được nhìn nhận bình đẳng, công bằng. Ngày nay, lễ cúng rằm tháng 7 nghiêng hẳn về việc báo hiếu cha mẹ, tổ tiên. Điều này rất cần được khuyến khích. Nhưng có nên lãng quên một tục lệ rất tốt đẹp, nhân đạo của tổ tiên chúng ta? Thương xót với những cô hồn đói khát không nơi nương tựa. Và cũng có một thực tế đáng buồn là khi người ta làm những lễ báo hiếu rất to, hình thức, thì đạo hiếu thực tế trong xã hội lại ngày càng xuống cấp, xảy ra nhiều hiện tượng bất hiếu, đau lòng. Phải chăng ở đây quy luật thùng rỗng kêu to vẫn đúng? Việc tổ chức lễ Vu Lan xá tội vong nhân ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á đều xuất phát từ đạo Phật, với những ý nghĩa hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng cần phê phán những tư tưởng mê tín, coi tháng 7 là tháng cô hồn, không đem lại may mắn, nên tránh việc mua bán, xây nhà trong thời gian này, bởi nó không có căn cứ và đi ngược lại với tình cảm xót thương và tin vào tính thiện của con người, dù đó là cô hồn của cha ông ta.
Khi Đức sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi Đức sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong.
Thưa quý vị và các bạn, đôi khi trong cuộc đời, những gì ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy chưa chắc đã đúng với bản chất bên trong của nó. Chuyện ngắn Gió đổi chiều của tác giả Minh Hằng đã khắc họa cái phũ phàng của hiện thực đời sống, của lòng người khó đoán, phơi bày cái bất công đối lập đến chát chúa giữa làm và hưởng, giữa cho và nhận, giữa tốt và xấu. Chuyện ngắn Gió đổi chiều được đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Thành khe khẽ ngồi dậy, xém chăn sát vào người vợ, xón xén mở cửa bước ra ban công. Trăng sáng quá, cây dâu da xoan quả chín ngả sát ô cửa sổ, thoảng mùi thơm nhẹ. Thành hít một hơi dài, từ từ thở ra, đầu óc chăm lại, thần kinh trùng xuống. Anh ghé mông ngồi xuống ghế, lan man nghĩ ngợi. Một bàn tay đặt khẽ lên vai, giọng mềm như gió thoảng. Lại có chuyện gì hả anh? Sao em không ngủ đi? Em thấy anh chằn chọc mãi, hôm nay lại bị sếp mắng à? Không không, Thành nắm tay vợ. Có lẽ anh phải mua máy ảnh mới thôi em ạ. Cái máy anh đang dùng kém quá. Không nhìn vợ, Thành biết cô nén tiếng thở dài. Nếu là công việc thì phải đầu tư thôi anh. Nhưng... thôi... đành tạm lấy số tiền chuẩn bị cho cu tít vào lớp 1 vậy, rồi anh tính sau. Thành quả quyết. 10 năm trước, tốt nghiệp Đại học Báo chí loại giỏi, Thành được nhận vào làm cộng tác viên cho tờ báo tỉnh. Anh viết bài nào, ăn bài ấy, nhuận bút ngạch cộng tác viên bằng một nửa phóng viên. Thành chẳng sợ. Hồi đang là sinh viên báo chí, anh đi xe máy nghìn cây số, một mình vào tận Tây Nguyên viết bài. Ở cái tỉnh nho nhỏ, nơi xa nhất, chỉ cách trung tâm thành phố 30 cây số, sức chai cuồn cuộn, ngày đi đêm viết, nhuận bút bọt bèo. Thành cũng kiếm 5 triệu một tháng. Tổng biên tập Hoàng giao ban đầu tuần nào cũng lấy Thành làm gương. Một cộng tác viên như Thành ăn đứt 2 phóng viên chính của cơ quan này. Ông sải giọng: các anh, các chị, há mồm ngồi đợi giấy mời, đợi người ta phát thông cáo báo chí. Về chỉ việc chép vào, viết thì cóp chỗ nọ, pết chỗ kia. Mọt đời cũng chẳng thành nhà báo giỏi đâu. Mấy anh phóng viên trong biên chế ngồi bàn trên quay xuống ném cho lũ cộng tác viên ngồi ké cuối hội trường nụ cười nửa miệng, xa ý bảo: cố lên các chú, được sếp khen thích thế còn gì. Cách đây 8 năm, Thành được ký hợp đồng phóng viên thời vụ. Tiếc rằng cơ quan không được tỉnh giao biên chế. Cậu chịu khó, khi nào có chỉ tiêu, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu. Tổng biên tập hứa: cậu thừa tiêu chuẩn, năng lực có, bằng cấp có. Để cậu đi nơi khác thì tôi tiếc lắm. Cái chân phóng viên thời vụ, chỗ nào xương sầu các anh các chị biên chế nhả ra thì Thành xông vào. Thế mà cũng được chụp bài phóng sự nổi đình đám đăng ở báo trung ương. Tiếng nhà báo Thành lan về cơ sở. Thành cẩn thận quan sát. Núi mà, gột trâu rậm rịt, cây gai cậm cang, bò lổm ngổm, xoắn xuýt từng búi như lũ rắn xanh. Thành ẩy cái xe máy, đổ cành, mất hút trong đám bòng bong, lom khom leo lên gần đỉnh đồi. Chọn chỗ đặt máy ảnh cạnh một ngôi mộ to, chia ống kính xuống khúc đường mòn, cuộn mình như con chăn ngoằn ngoèo. Anh xem đồng hồ, đúng 12 giờ trưa. Theo thông tin anh nắm được, thì còn 6 tiếng nữa, bọn chúng mới hành động. Anh lôi chiếc bánh mì cứng đanh trong ba lô ra, nhai trệu trạo. Sáng nay, Thành tắt điện thoại, ra khỏi nhà lúc vợ con đang ngủ. Thằng bé sốt cả đêm qua, không biết đã đỡ chưa. Thành định bật điện thoại lên gọi cho vợ, xong lại thôi. Tuần trước, ông Hoàng gọi Thành lên phòng tổng biên tập. Ông kéo ghế, rót nước, đưa tận tay Thành. Đợi anh uống xong, ông nói như vô tình. Sắp tới, cơ quan ta có đợt xét vào biên chế đấy. Thành chưa kịp nói gì, ông khẽ khàng. Có một việc này tôi muốn giao cho cậu. Chỉ có cậu làm thì tôi mới yên tâm. Dạ vâng ạ, cháu xin nghe. Đây là hồ sơ của công ty Việt Phát. Cậu cầm về nghiên cứu. Tuyệt đối là không cho ai biết ngoài tôi và cậu nhé. Mai cậu lên cơ quan, chúng ta bàn tiếp. Đêm đó, Thành thức trắng đọc hết tập hồ sơ dày cộp. Công ty Việt Phát là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu mười mấy năm nay. Doanh nghiệp có 28 đại lý bán lẻ, hàng triệu khối nhiên liệu tiêu thụ mỗi tháng. Công ty do ông Vũ Bá Chành làm giám đốc, làm ăn phát đạt, nộp thuế vượt chỉ tiêu. Công tác từ thiện luôn đi đầu, được lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến động viên. Ông Chành mới về thủ đô nhận cúp doanh nhân có tâm và có tầm. Hồ sơ chứa xăm chục bài viết của chính tờ báo Thành đang làm việc. Tác giả là các phóng viên biên chế. Giám đốc Vũ Bá Chành tươi rói bên những con số vui ngồn ngộn. Sáng sớm, Thành gõ cửa phòng tổng biên tập. Ông Hoàng tươi cười. Cậu đọc kỹ hồ sơ chưa? Dạ rồi ạ, nhưng... Cậu chưa hiểu tôi bảo cậu phải làm gì phải không? Cậu nghe đây này. Mặt ông Hoàng đỏ lừ, giọng bỗng lập bập. Ông có cái tật, mỗi khi căng thẳng là nói lắp. Thành hiểu sếp của mình đang rất giận dữ. Cái thằng giám đốc khốn nạn ấy. Nó lừa dân. Tôi mới nghe mật báo. Chúng bơm chất lạ vào xăng dầu trước khi mang bán. Anh đến điểm X, vé núi mà. Thu thập bằng chứng cho tôi. Viết một bài. Quyết liệt vào. Cho đăng cả báo trung ương nữa. Thành tra Google Map, xác định núi Mả ở huyện Đại Lương, cách thành phố chừng 30 cây số. Một tuần liền, giả làm người bắt rắn, lần mò ngõ ngách, lội theo bờ ruộng mương nước. Thành tìm ra kho xăng dầu của công ty Việt Phát nằm trong một cánh rừng. Ngày ngày, hàng chục xe bồn tập kết nhận nhiên liệu từ kho, đi vòng chân núi Mả đến bơm cho các cây xăng. Sáng qua, Thành đến báo cáo tổng biên tập tình hình thu thập thông tin về Việt Phát. Ông Hoàng đập tay đánh đốp xuống bàn, khen ngợi. Cậu khá lắm, mai tiến hành. Nhưng cháu nghe nói doanh nghiệp có ông to góp cổ phần. Liệu báo ta có đăng được không ạ? Ông to tôi cũng đếch sợ. Cậu găm bằng chứng thật nhiều càng tốt. Bằng chứng dày là ta quất, chẳng sợ bố con thằng chó nào hết. Cậu nhớ là thật bí mật, chỉ mình tôi với cậu biết thôi đấy nhá. 6 giờ chiều, bóng tối như tấm màn nâu từ từ bủa quanh. Gió đổi chiều vun vút, quệt qua má. Thành rùng mình, đưa mắt nhìn những nấm mộ lô nhô. Có cái mới chôn, vòng hoa trên mộ còn tươi rói. Thành đứng dậy, chỉnh máy ảnh sang chế độ chụp đêm. Tim cậu nhảy tưng lên. Kia rồi, chiếc xe bồn đầu tiên lừ lừ tiến vào khúc cua núi mà, rồi dừng lại. chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dãy xe như con sâu vằn vện, tối sẫm. Như được lệnh, một xe bồn lạ lừng lững áp sát, đám người như ma đâu đó nhảy ra. Dăm cái vòi mềm oặt như mồm con đỉa khổng lồ xúc vào bồn xăng, tuồn sang một thứ chất lỏng nào đó, lần lượt rúc và bơm. Thành bấm máy lia lịa, chiếc máy ảnh chụp đêm không phát đèn, mua bằng tiền tiết kiệm, chuẩn bị cho cu tít vào lớp 1. Tim anh như hóa đá, đám tóc trên đầu dựng ngược cùng mớ dây thần kinh căng như muốn đứt. Anh không biết mấy bóng đen áp sát anh từ phía sau. Những cây gậy vung lên, máu chảy ngang mồm, mặn chát. Thành bị đạp sấp mặt xuống cái huyệt mới bốc, tanh ngòm. Thành tỉnh dậy, khó nhọc mở mắt, thấy trời tang tảng sáng. Máu khô dính khắp mặt. Anh bám gờ huyệt nham nhở, bám vào những mảnh ván quan tài còn dính thịt người chết, nhoai lên. Chiếc máy ảnh lăn lóc, vỡ toang. Ô đựng thẻ nhớ, trống hoác. Anh loạng quạng, mò đến chỗ giấu xe, loạng choạng đi về. Mới 6 giờ sáng, giám đốc Vũ Bá Chành đã đến phòng làm việc. Quẳng chiếc cặp lên bàn, ông bốc máy gọi cho kế toán trưởng. Ông đến tôi ngay lập tức. Kế toán trưởng vừa bước vào, Chành dồn dập. Hôm rồi ông thay mặt tôi đi chỗ báo chí bao nhiêu hả?
Thì vẫn 10 triệu như mọi năm ạ.
Thế ông ghi ngoài phong bì thế nào?
Tôi ghi công ty Việt Phát chúc mừng, rồi đưa cho bộ phận tiếp nhận để họ vào sổ.
Ấy đấy, vấn đề nó là ở chỗ ấy đấy. Vũ Bá Chành, Vỗ đánh đét hai tay vào nhau. Ông giết tôi rồi. Nhìn cái mặt ngơ ngác của kế toán trưởng, Chành khinh khỉnh giải thích.
Rời tôi ra là hỏng chuyện mà. Ghi ngoài thì như thế, nhưng phải đưa tận tay người cần đưa chứ.
Hôm qua tay ấy suy thằng phóng viên quèn, đến sủa nhắc nhở rồi đấy. Thôi, ông về phòng bảo kế toán xuất 50 củ, rồi tôi với ông lên chỗ lão.
Mẹ kiếp.
Đợi kế toán trưởng ra khỏi phòng, Chành bấm điện thoại xả là.
Gớm, quản bác có điều gì dạy bảo thì nói thẳng với thằng em một câu, chứ sao lại nỡ ghét thằng em đến thế?
Tôi sao dám ghét chú, danh nhân có tâm có tầm của tỉnh mà.
Giọng bên kia mỉa mai.
Ấy, bác đừng nói thế, em luôn là thằng em của bác thôi mà.
Chính vì tôi coi chú như thằng em, nên đến phút chót hôm qua, tôi đã báo cho chú xử lý.
Tôi biết chú có ô. Nhưng đừng qua mặt tôi.
Em biết lỗi rồi ạ. Em lên xin lỗi quan anh ngay bây giờ đây ạ.
Thành đang lơ mơ ngủ, thì tiếng ô tô đỗ trước cửa nhà. Ông Hoàng đi như chạy đến chỗ anh nằm, mắt dần dần ướt.
Tác nghiệp kiểu gì mà ra nông nỗi này hả cháu?
Cháu xin lỗi chú, bị đánh bất ngờ quá, chúng đập máy ảnh. Thu mất thẻ rồi chú ạ.
Ông Hoàng cầm tay Thành, đằm giọng. Thôi, sẽ còn nhiều việc khác. Tôi tin tưởng sao cho cậu. Chỉ có điều, lần xét biên chế sắp tới, tôi không có cớ để bảo vệ cậu rồi.
Vâng ạ. Thành đáp yếu ớt. Mong chú vẫn quan tâm giúp cháu ạ.
Ông Hoàng ngắm cơ ngơi nhà Thành bằng cặp mắt sân dấn ướt. Ông dúi vào tay vợ Thành 500.000 đồng dặn.
Mua chút đồ bổ dưỡng cho cậu ý nhá. Rồi ông quẩy quả ra xe, mặc cho vợ Thành đứng ngẩn trước sân, chưa kịp nói lời cảm tạ.
Đôi lúc tôi hay một mình tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui. Đôi lúc tôi mơ một mình ngồi lặng im nghe và đêm bao nhiêu ngày trôi. Đôi lúc tôi yêu một mình đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi. vuốt ve bàn tay vỗ về, buồn làm sao buồn. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm, ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui, thanh thời để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững. Rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm, ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui, thanh thời để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững. Đời có bao nhiêu ngày vui, thanh thời để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững hờ. Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ, bơ vơ chết trong hững hờ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui cuộc sống. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.